Bác cho con hỏi giáo lý nó có bao nhiêu chương mà nói về vấn đề gì hả bác?
Cái giáo lý nó không có lạ gì, nó tất cả nó 20 mấy chương thì nó nói đầy đủ hết, nhưng mà nó có 4 cái điều quan trọng. Quan trọng thứ nhất á, là cái nơi nào phổ biến thiền tông nó có 2 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất dạy người ta giác ngộ, thứ hai dạy ta công thức trở về Phật giới, thứ ba dạy người ta xóa mê tín dị đoan, thứ tư quản lý người tu cho đúng. Giờ con sao, con tính không? Giác ngộ chùa Tân Diệu đã làm rồi, giải thoát đã cung cấp đường về rồi, xóa mê tín chùa không làm được. Không phải chùa, thì tôi sẽ giao từng tới, tôi sẽ giao người khác. Chủ nhật tới tôi sẽ giao. Rồi còn vấn đề mà điều chỉnh mấy vị tu sĩ tu cho đúng chánh pháp, từng tới tôi nói luôn, có thờ nói luôn, tôi gửi đi, người nào có nhiệm vụ phải bắt cái này. Cái nhiệm vụ tôi gửi thôi, còn thực thi thì mấy ông tôi không biết. Ông Phật bảo tôi phải làm cái này là tôi làm vậy thôi. Giáo lý nó vậy. Nhưng mà đây là tôi nói từng phần. Còn nếu mà cái giáo lý á, nó là một căn bản, nó cái hệ thống của nó, chứ không phải là đơn giản, nó hệ thống luôn, nó rất bài bản. Nhưng mà sở dĩ mình ở đây mình nói là mình đụng ai hỏi tới đâu bóc theo đó ra nói thôi, chứ sự thật nó không phải. Nó là tuy nói đây, những cái gì mà tôi trả lời đây hoàn toàn là trong giáo lý hết, chứ không phải không. Nhưng mà hỏi tới đâu tôi nói tới đó. Giáo lý nó có cái hệ thống của nó, quý vị yên lý của nó. Quyển giáo lý nó khoảng 200 trang, chứ không có nhiều, nhưng mà nó rất rành mạch. Thấy không? Vì trong cái quyển giáo lý nói như thế nào mà chùa Tân Diệu mới dám đứng ra cấp giấy cho người ta? Nếu không có giáo lý, hoàn toàn không dám. Mà tôi đã hé mở trong cái quyền ký rằng sở dĩ chùa Tân Diệu đứng ra cấp là gì? Trong đó nhà xuất bản đã cho phép rồi, yếu chỉ phải không? Rồi tiền thiện gì đó trong đó. Chứ bây giờ ông Phật nhập nước bàn mấy ngàn năm rồi làm sao? Ông để cái này lại thì người, ông bảo là người nào bắt được cái này phải thực thi theo lời của Như Lai. Thì tôi có bổn phận vậy thôi. Còn nếu ai phản đối thôi tôi không lạ, có vậy thôi. Nhưng mà có phản đối, nhưng mà nhà nước cho làm, nhà nước trao giấy phép cho làm, tôi mới làm. Chừng nào nhà nước mà không được lấy lợi rồi tôi nghỉ. Chứ tôi cũng không tha thiết gì cái này. Có nghĩa là tôi có nhiệm vụ làm, hồi đó tôi hứa với thiền sư Ni Đức Thảo sao giờ tôi làm y vậy. À, còn nếu mà thành ra thiền sư Ni Đức Thảo đó, khởi đầu tuy có não phiền, nhiều người muốn phá chứ phiền mà chi, thì đâu phá tôi đâu có phiền gì đâu. Thành ra tất cả như 24 câu kệ của thiền sư Ni Đức Thảo dạy tôi tuân thủ rất đúng. Qua thiền nở tại Linh Sơn, thầy đã nhận được quý hơn ngọc vàng, quê hương chưa được bình an, thiền tông chưa được mở mang nơi này. Các con ghi nhớ lời thầy giang sơn nói lại nơi đây phổ thiền, vạn dân sum họp bình an, mạch sáng nguồn thiền phải phát bùng xa. Tôi làm đúng theo cái quyền ký đó. Mà cái quyền ký này không phải bạn nói tôi đã xuất bản rồi thì có nghĩa là nhà nước đồng ý tôi mới làm theo cái này. Chứ nếu mà bà nói mà tôi không xuất bản là tôi không được. Ở xuất bản nhà nước đồng ý cái này thì tôi mới làm theo cái này. Đến đời Minh Triết nên xây chùa thiền là đúng rồi. Minh Triết làm chủ tịch nước tôi làm được, tôi xin. Tôi làm đúng theo luật mà. Cái này xuất bản, nhà nước cho xuất bản thì đương là hợp pháp rồi. Chứ giờ có ông Thích Ca đâu đây mà nếu xin lỗi ông Thích Ca mà hiện giờ hiện ngồi đây chắc ông cũng chết luôn á. À, tin ông. Phải ông Thích Ca không? Ông tu ở đâu? Có bạn đâu đây? Lúc đó mình hỏi ông à. Nếu ông Thích Ca còn ở đây là chết à. Tuy không ông tu ở ai đâu, ông học trường nào ông dạy. Rồi sao? Ông biết đường rồi ông trả lời. Thấy không? Mình phải hiểu. Bởi vì cái thế giới này nó rắc rối lắm. Nhưng mà bây giờ cái thiền tông này mà nó tồn tại được rồi, nó cho người ta hỏi tự do. Bây giờ nếu mà nó mà giả, không ai dám chơi cái này đâu. Tất cả những người nào mà giả, khi mà thánh này thánh kia làm, chắc chắn không dám đứng, không dám đứng nói ra rồi. Có bẻ một hai cái là xin lỗi, mình đâu có học gì đâu, mà mấy ông tiến sĩ bẻ mình sao chịu nổi, thấy không? Mình phải hiểu, mình phải hiểu này, phải gì nghiên cứu cái này mấy chục năm rồi chứ không phải ở đâu. 50 năm trước rồi bắt đầu, 50 năm sau bắt đầu phổ biến sách, đúng 61 năm mới công bố quyền kỹ ra, một thời gian rất dài chứ không phải dễ đâu. Mà tôi hồi đó tôi không biết là tôi có sống nổi cái thời chiến tranh không, là chiến tranh nó khốc liệt lắm chứ đâu phải. Xin lỗi, bây giờ cái lớp của tôi hồi đó 120 đứa, giờ tôi kiệm còn 2 đứa, nhiều chết mất hết luôn. Mới nhỏ đâu, tôi qua cuộc chiến tranh khủng khiếp lắm chứ không phải. Đó, thì thôi bây giờ thì mình còn sống thì hứa như thế nào thì làm vậy thôi. Giờ con thắc mắc hỏi tiếp đi. Hay là hết rồi.
Không, rồi. Bác trong cái giáo lý Thiền Tông á, trong đó Đức Phật có trong giáo lý Thiền Tông có nói là trời mạt thượng pháp này là bác có bao nhiêu người trở về Phật giới không bác?
Nói gì? Là mạt thượng pháp bao nhiêu người về Phật giới?
Trong giáo ý là trong giáo lý có nói về cái phần đó.
Đâu có, mình đã ta nói hiểu rồi chứ về, trong đó nó nằm về Phật giới, nằm trong quyền ký á, chứ không phải nằm trong giáo lý. Giáo lý là cái gì? Là cái lời dạy căn bản về con người dạng vật trái đất vật tất cả các tôn giáo. Giáo lý là nó giải thích các tôn giáo này luôn. Rồi nó giải thích đạo Phật 6 pháp môn đi đâu làm gì là cái giáo lý. Giáo là lời dạy, lý là cái lý luận của Đức Phật đưa ra để cho người ta tâm phục khẩu phục, chứ không phải giáo lý đâu có cái gì đâu. Đâu phải có nghĩa là nói bằng sự thật. Nếu ai mà tin một chút xíu có thể bắt gần hết cái giáo lý của tôi rồi. Bởi vì hỏi đâu tôi trả lời đó. Bởi vì mình trong thử thật á, chứ bây giờ muốn so mê tín là đâu cần. Tôi nói so mê tín không cần giáo lý. Lấy cái quyển số 5 phát cho người ta đi. Quyển số 5 tôi xuất bản. Rồi thứ hai ông Trần Nhân Tông, quyển 11 ông Trần Nhân Tông. Hai quyển đó, đọc hai quyển đó rồi thì xin lỗi. Bỏi biểu mê tín và không cần đọc hết chi. Còn ví dụ quyển số 8 này nói về 36 vị tổ ngộ thôi. Rồi quyển số 9 là cuộc đời ông Phật thôi. Rồi cái kia là những câu hỏi lý luận này kia nọ. Rồi những còn cái mà sâu xa thì quyển số 7 ông Phật trả lời cho các môn đồ không? Có từ khu, từ dùng. Thấy không? Giáo lý cũng nên biết rằng nếu ai hiểu á, gồm tất cả là thì tất cả nó nằm trong giáo lý hết. Nhưng mà nó không có hệ thống thôi. Còn thở dĩ giáo lý ra nó có cái hệ thống. Còn thở dĩ mà trước nay trả lời thì cũng lấy từ giáo lý trả lời chứ đâu. Nó cũng làm giống như mình ở đây. Tất cả bộ luật lấy từ hiến pháp ra làm luật chứ đâu có cái gì khác đâu. Bây giờ cái bộ luật, cái hiến pháp nó khác, hiến pháp nó có cái hệ thống. Còn cái bộ luật thì nó lấy từ luật, về luật này, luật kia, luật nọ, thì nó cũng nằm ở trong giáo lý. Mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi hết tiếp đi, hết rồi thì thôi.
Mời vị kế tiếp ạ.
Hết thôi, không hỏi thôi, gia hạn 5 phút, không hỏi thôi. Nếu mà 5 phút không ấy thì đánh trống, dẹp. Mấy giờ thôi nghỉ sớm để chủ nhật lại nghe cái thơ tôi gửi đi.